Ta tạ ơn Chúa vô cùng vì Chúa Giêsu đã sống lại. Chúa sống lại cho nên chúng ta mới có được ngày hôm nay. Chúng ta có được hy vọng vô biên vĩnh viễn. Chúng ta có người được cái giải thoát duy nhất, đó là được vào thiên đàng của Chúa qua sự sống lại của Chúa. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó là làm thế nào chúng ta, quý vị, có thể chứng minh được rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại? Bởi vì nhắc là những vị đi học, nhiều người, ngay cả thầy cô giáo, cũng có những người họ rất là chống đối sự sống lại của Chúa Giêsu. Họ nói rằng, cái chuyện mà Đức Chúa Giêsu sống lại hả? Là cái chuyện huyền thoại. It's a myth. How do you prove that Jesus is alive? How do you prove the resurrection of Jesus Christ? What are the evidence for that? Làm thế nào để mình chứng minh rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại một cách mà nó có cái tinh thần khoa học? Bởi vì có nhiều người họ nói rằng Kinh Thánh này là chuyện huyền thoại. Họ nói rằng Chúa sống lại, bằng chứng đâu? Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, cho chúng ta thấy rằng cái đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu, sự sống lại của Đức Chúa Giêsu không có phải là cuồng tín, không có phải là một cái đức tin mù quáng, a blind faith. No, nó có bằng chứng lịch sử rất là chắc chắn. Chứ không phải là tôi tin Kinh Thánh nói sao tôi tin như vậy, nhưng mà có những cái bằng chứng rất là chắc chắn trong lịch sử mà nó có khoa học nữa, chứ không phải là chỉ nói là Chúa Giêsu sống lại là đủ rồi. Vì thời gian có hạn cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn chị em hai cái bằng chứng chắc chắn trong lịch sử Chúa Giêsu đã sống lại. Và rồi chúng ta sẽ đến cái phần những điều đó nó có ý nghĩa gì trong đời sống cá nhân của tôi. Bằng chứng vững chắc trong lịch sử cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Thứ nhất là ngôi mộ trống. The evidence that we know historically that Jesus is alive, he has risen because of the empty tomb. Empty tomb, Chúa Giêsu đã sống lại. Cái bằng chứng nào cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã bị chôn trong cái mồ mả, cái mộ đó, và bây giờ cái mộ đó nó trở thành một ngôi mộ trống? Làm sao chúng ta biết được điều đó? Chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu sống lại một thời gian rất là ngắn thì sao? Thì cái sự truyền bá về sự sống lại của Chúa ở đâu? Ở một nơi làng xóm hẻo lánh nào chưa bao giờ nghe đến tên tuổi của Chúa Giêsu, phải không? No. Cái sự truyền bá sự sống lại của Chúa ngay Jerusalem, một cái thành phố mà chính Chúa Giêsu bị chết và bị chôn ở đó. Có nghĩa là sao? Khi các môn đồ của Chúa nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại rồi, Ngài đang sống, họ dán truyền bá về sự sống lại của Chúa. Người dân họ đâu có ngu đủ đâu, họ đâu có ngu mà nói nếu Chúa Giêsu chưa sống lại thì sao? Cái thân xác của Chúa cũng còn ở trong cái mộ đó, phải không? Ở đây nè, ở đường Division với 110 nè, đó cái mộ của Chúa, thân xác của Chúa còn ở đó. Làm sao mà Chúa Giêsu sống lại được? Đó là một chuyện vô lý vô cùng, phải không? Nhưng mà họ không thể nào chối cãi được, bởi vì cái ngôi mộ chôn Chúa Giêsu đó bây giờ là một ngôi mộ trống. Cái sự giảng dạy về sự sống lại của Chúa không phải là ở đâu đâu, người ta không có biết Chúa. Nhưng mà ngay chỗ mà Chúa Giê-xu đã chịu tròn và đã sống lại. Một cái ngôi mộ trống, tán Chúa vô cùng. Có nhiều người họ đưa ra nhiều cái lý luận là nói, cái Chúa Giê-xu, các ngay cả các môn đồ của Chúa đó, khi mà tới cái ngôi mộ Chúa thì tới bị gì? Bị lọt cái ngôi mộ. Tới cái ngôi mộ mà giống như chưa có cho ai. Chúng ta biết ngày xưa cho người chết, nhất là những người mà giàu có đó, họ cho ở trong một cái mộ bằng đá, chứ không phải là cho xuống đất giống như chúng ta. Họ làm một cái mộ đó giống như vậy đó, cái họ để cái thân xác vô trong đó gần như một cái nhà như vậy. Rồi những người đó họ kêu, các môn đồ của Chúa Giê-xu á hả, đi lộn cái mộ. Cái mộ giống như cái mộ chưa có ai chôn trong đó, cho nên trong đó là cái ngôi mộ trống. Cho nên họ nói, Chúa Giê-xu sống lại như vậy là vô lý. Nhưng mà nếu thật sự các môn đồ Chúa mà đi lộn mộ đi nữa, thì cũng còn cái mộ của Chúa ở đó. Đây nè, mấy ông có xe rượu không, đi lộn mộ, đây nè, cái mộ đó Chúa chết đây nè, thân xác Chúa còn ở trong đây nè. Mấy ông nói chuyện gì lạ như vậy. Cho nên không có ai ngu đến nỗi mà tin rằng các môn đồ của Chúa nói Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại, mà thật sự cái thân xác của Chúa vẫn còn ở trong mộ của Chúa. Chỉ có một cách duy nhất mà họ không thể nào chối cãi được Chúa Giê-xu đã sống lại, bởi vì cái mộ của Chúa Giê-xu là một, bây giờ là một ngôi mộ trống. Một nhà thần học nổi tiếng, ông Paul Athias, ông nói như thế này, nói về sự Chúa Giê-xu sống lại, rao truyền sự Chúa Giê-xu sống lại không thể nào đứng vững được trong vòng một ngày, ngay cả một tiếng đồng hồ đi nữa cũng không đứng vững được nếu không có cái ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu. Tạng Chúa, Chúa Giê-xu đã sống lại, và ngôi mộ trống cho chúng ta thấy rõ ràng các môn đồ của Chúa không có ai chối cãi được Chúa Giê-xu đã không sống lại. Bởi vì sao? Cái điểm thứ hai, lý do thứ hai, cái ngôi mộ trống là ngay cả những người chống đối Chúa Giê-xu cũng công nhận là ngôi mộ trống nữa. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết những nhà lãnh đạo công giáo, tôn giáo đó, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 15, 11 cho tới câu 15 á, khi mà Đức Chúa Giê-xu sống lại rồi thì sao? Còn có cái ngôi mộ trống, cho nên những nhà lãnh đạo công giáo nói là mình phải thông báo cho mọi người biết rằng các môn đồ của Chúa Giê-xu tới ăn cắp cái thân xác của Chúa. Đó là lý do mà cái ngôi mộ Chúa bây giờ nó là ngôi mộ trống, chứ không phải là Chúa Giê-xu thật sự sống lại đâu. Họ tìm cách để họ giấu giếm, họ ém đi cái sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu bằng cách là họ nói các môn đồ tới ăn cắp cái ban đêm, không ai biết họ tới ăn cắp cái thân xác của Chúa rồi, cho nên đó là lý do mà cái ngôi mộ nó trống. Chính những người chống đối với Chúa Giê-xu kịch liệt, họ tìm cách họ giết Chúa Giê-xu, họ cũng đồng ý là ngôi mộ của Chúa Giê-xu là ngôi mộ trống, chứ không có phải là ngôi mộ còn xác Chúa Giê-xu ở trong đó. Cái điểm thứ ba mà chúng ta biết được ngôi mộ trống, cái bằng chứng Giê-xu, Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại, là bởi vì gì? Trong cái phần Kinh Thánh hồi nãy chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đó, thì sao? Chúa Giê-xu khi sống lại á, thì Chúa cho ai biết? Cho ai biết trước? Ai thấy cái ngôi mộ trống của Chúa? Những người đàn bà. Cái bằng chứng mà Chúa Giê-xu sống lại thật là kỳ diệu, khám cái người những người khám phá ra cái ngôi mộ trống của Chúa đầu tiên, đó là những người đàn bà. Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì chúng ta biết rằng thời của lúc bây giờ của Chúa Giêsu đó, là những cái lời chứng của những người đàn bà, của phụ nữ trước tòa án hay là trước mặt mọi người đều không có giá trị gì hết. Dầu cái người đàn bà đó có hùng biện có như thế nào đi nữa, tất cả những lời làm chứng của người phụ nữ lúc bấy giờ không có giá trị gì hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với những người mà họ tìm cách họ bịa đặt ra cái sự sống lại của Chúa Giêsu đó, nếu cái sự sống lại của Chúa Giêsu là huyền thoại đó, một cái chuyện huyền thoại đó, thì sao? Thì phải nói rằng những người đàn ông môn đồ của Chúa Giêsu, những người đàn ông khám phá cái ngôi mộ trống, phải không? Thì nghe nó có lý hơn. Còn đây để cho mấy viết vô, để mấy bà khám phá đó thì ai còn tin nữa. Nhưng mà bởi vì chúng ta biết rằng lời Kinh Thánh không bao giờ giấu giếm những cái điều gì mà nó có vẻ không hay ở trong cái lịch sử của Kinh Thánh. Kinh Thánh giàu cái điều đó có không hay hay là hay đi nữa, vẫn để vào trong Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh nói là sự thật. Mình muốn chứng minh một điều gì đó, mình bịa đặt ra cái chuyện gì thì mình phải nói sao cho nó hay, phải không? Ồ, các ông môn đồ của Chúa Giêsu khám phá ra cái ngôi mộ trống, chứ không bao giờ nói là mấy bà khám phá ra, bởi vì đâu có ai tin đâu. Chúng ta thấy không? Cho nên ở đây những người chứng kiến đầu tiên cho chúng ta thấy được cái ngôi mộ trống là những người đàn bà. Ông William Craig là một nhà thần học nổi tiếng, ông nói như thế này: nếu cái ngôi mộ, cái câu chuyện ngôi mộ trống á, là một huyền thoại, thì ít nhất đi nữa cái người viết cái huyền thoại này phải nói rằng các môn đồ đàn ông của Chúa khám phá ra cái ngôi mộ trống, chứ không bao giờ để rằng những người đàn bà khám phá ra cái ngôi mộ trống. Nhưng mà sự thật, bởi vì những người đàn bà này là những người khám phá ra cái ngôi mộ trống, cho nên họ để y chang như vậy. Tạ ơn Chúa, dầu rằng lúc bấy giờ người ta không có tin tưởng cái ngôi mộ trống của Chúa Giêsu bằng những cái lời chứng của những người đàn bà, nhưng mà sự thật đã xảy ra như vậy. Lời Chúa không có thay đổi chỗ nào cả. Tạ ơn Chúa. Hầu hết những nhà thần học mà họ thật lòng họ nói, họ hoàn toàn chấp nhận rằng cái ngôi mộ trống thật sự Chúa Giêsu đã sống lại. Chúng ta lâu lâu coi ở trên Internet hay là ở trên YouTube có một số những nhà thần, họ dùng cái chữ họ là thần học, họ khước từ cái ngôi mộ trống, nhưng mà những người đó là những người, cái số, một tiểu số rất là nhỏ, và không ai chấp nhận họ là những nhà thần học mà đáng tin cậy cả. Bây giờ, cái điểm thứ hai, bằng chứng rõ ràng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại, đó là Chúa Giêsu hiện ra cùng các môn đồ với cái thân xác sống lại của Chúa. Hồi nãy chúng ta đọc, chúng ta thấy ở trong Matthew nói rất là rõ ràng về cái điều này. Đức Chúa Giêsu, các môn đồ của Chúa kinh nghiệm sự sống lại của Chúa, họ thấy Chúa một cách rõ ràng, chứ không có phải là nghe ai nói về Chúa Giêsu đã sống lại. Ở trong Corinto đoạn 15, xin chúng ta mở ở trong Corinto đoạn 15, hồi nãy chúng ta vừa nghe đọc qua đó. Corinto đoạn 15, chúng ta thấy điều này. từ câu 3 tới câu 8. Cô-rinh-tô đoạn 15, câu 3 tới câu 8. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, câu 3 tới câu 8. Và trước hết tôi đã dạy cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi cho chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cũng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, phần nhiều người trong số đó, trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ, ngủ có nghĩa là chết đó. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi. Xem, tôi là Phao-rô-lô, chút nữa chúng ta sẽ đề cập tới cái điểm này rất là kỳ diệu. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Chúng ta thấy ở đây lời Chúa nói như thế nào? Chúa hiện ra cho bao nhiêu người thấy? Không phải một người, không phải hai người, không phải 12 người, nhưng mà bao nhiêu? Hơn 500 người thấy. Có một số người họ nói, họ chống đối Kinh Thánh, họ nói, ồ, Chúa Giê-xu đâu có sống lại đâu. Các môn đồ của Chúa nó láo, không có thấy Chúa Giê-xu sống lại, nhưng mà nó láo là Chúa Giê-xu sống lại. Cái này rất là vô lý. Vô lý cái chỗ nào? Họ nói là những môn đồ của Chúa bịa đặt là Chúa Giê-xu sống lại, chứ thật sự Chúa Giê-xu không sống lại. Chúng ta biết rằng trong 12 môn đồ của Chúa lịch sử cho chúng ta biết được rằng sau này đó 10 môn đồ của Chúa đã bị tử đạo vì tin vào Chúa Giê-xu đã sống lại. Có nghĩa là sao? Ai có thể sẵn sàng tử đạo chết cho một cái đấng mà mình biết đấng đó không có sống lại? Ai sẵn sàng chết cho một cái niềm tin mà mình tin, mình biết chắc là cái niềm tin đó mình đặt ra, mình bịa đặt ra, cái đấng mình tin đã sống lại? Một cái lời giả dối, ai sẵn sàng chết cho cái niềm tin đó? Chúng ta thấy không? Các môn đồ của Chúa, 10 môn đồ của Chúa sẵn sàng tử đạo, sẵn sàng chết, hy sinh vì cái niềm tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy Chúa, họ biết chắc Chúa Giê-xu đã sống lại, cho nên họ mới sẵn sàng chết cho cái niềm tin đó mà thôi. Tôi tin chắc là không ai trong chúng ta sẵn sàng. Nếu mà đã thấy Chúa sống lại một cách rõ ràng rồi, thì không ai trong chúng ta có thể, nếu mà Chúa Giê-xu không sống lại, thật sự không ai trong chúng ta sẵn sàng chết cho cái niềm tin đó cả. Các môn đồ Chúa Giê-xu đã thấy Chúa Giê-xu mắt tặng mắt với nhau, cho nên họ mới sẵn sàng chết cho cái niềm tin đó. Hầu hết những nhà thần học ngày nay họ chấp nhận rằng cái điều mà các môn đồ của Chúa bị đặt nó láo là Chúa Giê-xu sống lại, cái điều đó không có đúng. Nhưng mà có một cái thuyết khác nói rằng, ồ, các môn đồ của Chúa Giê-xu á hả, nói Chúa Giê-xu sống lại bởi vì sao? Họ thấy ảo ảnh, hallucination. Họ sao? Họ cái ảo ảnh cũng giống như là mơ như vậy đó. Ok, họ thấy Chúa Giê-xu sống lại nhưng mà thật sự đâu có đâu. Cái đó cũng rất là vô lý. Như lời Kinh Thánh hồi nãy mình đọc, ảo ảnh hay là trong cái mơ tưởng mà nhiều người cùng mơ một giấc mơ, quý vị thấy nó có lý không? Buổi sáng hôm nay tôi đến trước mặt quý vị, tôi nói, ô quý vị, chúng ta Chúng ta có một cái giấc mơ hồi tối, những cái chi tiết quý vị thấy kỳ diệu không? Quý vị cảm thấy như thế nào? Ồ, cái ông mục sư là ổng bị cuckoo, ổng bị cái gì đó rồi, phải không? Nếu hai người thấy cùng một giấc mơ một cách chi tiết là chúng ta thấy là cũng lạ lắm, phải không? Rất là lạ, rất là kỳ diệu rồi. Huống chi trên 500 người cùng thấy chung một giấc mơ cùng chi tiết giống nhau, vô lý vô cùng. Mà trong cái giấc mơ đó, như là Kinh Thánh hồi nãy mình đọc á, Chúa Giêsu ăn uống với họ, họ rờ được Chúa Giêsu. Wow. Rồi, cái kỳ diệu nữa là ông Phaolô, ổng trước khi ổng trở thành một người hết lòng hầu việc Chúa, trước đó ổng là người như thế nào? Ổng hoàn toàn ổng chống đạo Tin Lành, chống những người tin nhận Chúa Giêsu. Ok, ổng là người như vậy đó. Nhưng mà ổng mơ rằng ổng muốn gặp được Chúa, và cuối cùng ổng gặp được Chúa Giêsu giống như là các môn đồ khác. Chúng ta thấy cái chuyện đó vô lý không? Vô lý vô cùng. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy là Phaolô cũng gặp được Chúa Giêsu sống lại. Chúa hiện ra cho ổng thấy bằng thịt. Khi mà Chúa Giêsu hiện ra trong cái thân thể sống lại của Chúa, các môn đồ mất hồn. Bởi vì sao? Chúa chết rồi mà. Nhưng mà Chúa sống lại. Đến nỗi Chúa nói, họ nghĩ Chúa là thằng là gì chứ không phải là người thiệt. Rồi Chúa mới nói sao? Thằng thì nó có thịt, người giống như ta được. Rồi thằng thì đâu có ma đâu gì, làm sao mà ăn Chúa, nó có cái gì không cho ta ăn. Tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu đã sống lại, không phải là cái chuyện bịa đặt. Các môn đồ thấy Chúa không có phải là cái chuyện bịa đặt. Và nói xin lỗi, nếu các môn đồ thấy Chúa là chuyện bịa đặt đi nữa, thì làm thế nào để giải thích được cái ngôi mộ trống? Thật sự mọi người thấy một cách rõ ràng. Và hiện nay quý vị có thể qua bên nước Do Thái thấy được cái ngôi mộ trống của Chúa được. How do you explain it? Tạng Chúa, Chúa Giêsu chỉ có một cách duy nhất để chúng ta giải nghĩa cái ngôi mộ trống, đó là Chúa Giêsu thật sự đã sống lại. Và như lời Kinh Thánh, Chúa Giêsu thật sự hiện ra cùng các môn đồ, và hơn 100, 500 người thấy rờ ăn với Chúa, uống với Chúa. Tạ ơn Chúa. Bây giờ câu hỏi được đặt ra ở đây, như vậy thì cái sự sống lại của Chúa nó có ý nghĩa gì cho chính mình tôi? Nó có cái gì quan trọng đặc biệt không? Thưa quý ông bà anh chị em, nó hoàn toàn quan trọng vô cùng trong đời sống của chúng ta. Bởi vì sao? Thứ nhất, sự sống lại của Chúa Giêsu chứng minh rằng Chúa, những cái lời công bố về chính Chúa Giêsu hoàn toàn là thật. Hoàn toàn là thật. Đức Chúa Giêsu nói với những người trước khi Chúa Giêsu chết đó, Chúa Giêsu nói với những người lãnh đạo Do Thái, sau 3 ngày ta chết, ta sẽ sống lại. Và Chúa Giêsu đã nói cùng các môn đồ của Chúa, được chép lại trong Kinh Thánh, 5 lần Chúa Giêsu sẽ sống lại. Sau 3 ngày Chúa chết, Chúa sẽ sống lại. Và sự thật, Chúa đã chứng minh được điều đó. Chúa đã sống lại. Không những vậy thôi, mà trước khi Chúa Giêsu chết, Chúa nói với các môn đồ, sau khi ta sống lại, ta gặp ngươi ở đây, ở đó. Chúa hẹn với họ trước đó rồi. Và sự thật, mọi sự đã xảy ra y chang như vậy. Cho nên cái sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Chính Đức Chúa Giêsu, Ngài xưng mình là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói chắc chắn về cái sự sống lại của Chúa và nó đã xảy ra. Và thật sự mà nói, chỉ có sự sống, Chúa sống lại, một người sống lại mới chứng minh mình được rằng mình là Thượng Đế mà thôi. Không những sống lại mà thôi, nhưng mà sống vĩnh viễn. Trên đời này không có ai có thể làm được điều đó cả. Chúa sống lại chứng tỏ rằng Chúa có quyền trên sự sống, và chỉ có Thượng Đế mới có quyền trên sự sống mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngay cả những kẻ chống đối Chúa Giêsu đi nữa, những Antichrist á, là những người mà chống lại Chúa Giêsu, những người đó có chết thì họ chết luôn. Nhưng mà Chúa Giêsu là rắn, Ngài đã chết như lời Ngài tuyên phán và Ngài đã sống lại. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại chứng minh rằng cái ngôi mộ trống, sự hiện ra cùng các môn đồ chứng minh rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy cái ngôi mộ trống, chúng ta Chúa Giêsu sống lại, Chúa hiện ra cùng các môn đồ, chúng ta không tin thì không có điều gì mà có thể thay đổi chúng ta tin được. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, chứng tỏ là gì? Những cái gì mà Chúa Giêsu công bố về chính Ngài mà chúng ta tin, đó là điều ngu dại vô cùng. Nhưng mà Chúa Giêsu đã sống lại rồi thì chúng ta không tin sự sống lại của Chúa, đó cũng là sự ngu dại vô cùng. Cho nên tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu đã sống lại cho chúng ta thấy được rằng Kinh Thánh là là lẽ thật của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cái điểm đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, Chúa Giêsu sống lại để cho chúng ta biết được rằng lời của Chúa, Kinh Thánh là chân lý, là sự thật. Bởi vì sao? Chúa Giêsu sống lại chứng tỏ rằng Ngài là Thượng Đế, mà Chúa Giêsu Ngài công nhận Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh phải hoàn toàn là sự thật. Những cái lời hứa trong Kinh Thánh, những cái điều mà nói về tất cả những điều trong Kinh Thánh nói là sự thật. Cái lạ một cái là có nhiều người họ tin người này người nọ khác. Người này người nọ nói là Chúa Giêsu không thật sự sống lại, nhưng mà họ không tin đấng thật sự đã sống lại. Chúa nói rõ ràng về sự sống lại, họ không tin. Mà trong lúc đó con người phàm như chúng ta không biết được tất cả mọi sự như Thượng Đế, mà họ lại tin những cái người đó. Chúng ta thấy vô lý không? Quý vị tin con người, những cái sự suy nghĩ của con người, hay là quý vị tin những gì Thượng Đế nói? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Có một cái điểm quan trọng về sự sống lại của Chúa Giêsu, nó thay đổi đời sống của chúng ta nữa, đó là gì? Nhiều người họ phân vân về các đạo giáo ở trên đời này, không biết cái đạo nào đến từ Thượng Đế. Và thậm chí có những người họ nói rằng tất cả các đạo đều đến từ Thượng Đế, đường nào cũng về La Mã hết cả, phải không? Có thật sự như vậy không? Nếu quý ông bạn chị em nghiên cứu kỹ thì thấy tất cả các đạo không có đến từ Thượng Đế. Rất là rõ ràng. 1 + 1 là bao nhiêu? Là 3 phải không? Là 4 phải không? Là 5 phải không? 1 + 1 là 2. Chứ không thể nào 1 + 1 là 2 và là 3 được. Đạo Tin Lành Cơ Đốc giáo nói rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài xuống thế làm người. Ngài vừa là Đức Chúa Trời, Ngài vừa là Thượng Đế, Ngài vừa là người. Tất cả các tôn giáo trên đời này họ nói rằng Chúa Giêsu là một thầy giáo rất là tốt, rất là giỏi. Ngài không phải là Thượng Đế. Nếu mà nói một cách cho nó gần một Thượng Đế một chút đi nữa, cùng lắm Ngài chỉ là một tiên tri của Thượng Đế mà thôi. Ok. Kinh Thánh nói Chúa Giêsu là Thượng Đế và là con người khi Ngài trở thành người. Các đạo giáo khác nói rằng Chúa Giêsu là một thầy giáo dạy rất là tốt, rất là giỏi, không phải là Thượng Đế. Như vậy thì sao? Phải có người nào sai đó. Chứ không thể nào cả hai đều đúng được cả. Một cộng một là hai, chứ không phải là một cộng một là hai và ba được. Chúng ta thấy không? Cho nên, cái sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng cái cách mà chúng ta thử coi thử cái tôn giáo đó có đúng hay là không, đó là dựa trên cái bằng chứng. Và cái bằng chứng sự sống lại của Chúa Giêsu là rõ ràng, là chắc chắn hơn hết. Cho nên, và đồng thời chúng ta cũng thấy rằng tất cả những cái giáo chủ trong tất cả những cái tôn giáo trên đời này, họ chết thì họ chết sao? Họ chết luôn. Mồ mả họ vẫn còn. Xương cốt họ vẫn còn ở trong những cái mồ mả đó. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Giêsu, vì Ngài là Thượng Đế, cho nên Ngài có thể đắc thắng được cõi chết. Ngài sống lại như lời của Chúa phán ở trong Giăng đoạn 14 câu 6: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và cái điểm cuối cùng mà vô cùng quan trọng nói về sự sống lại của Chúa cho đời sống của chúng ta là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những người con của Chúa, những người tin nhận Chúa đó, thì sao? Thì sẽ sống lại giống như Chúa. Tuyệt vời vô cùng. Một trong những lý do Chúa Giêsu sống lại để cho mọi người thấy đó là gì? Để cho chúng ta biết được rằng những ai thật lòng tin nhận Chúa Giêsu sẽ có Ngài được sống lại giống như y chang thân thể của Chúa. Chúa như thế nào, chúng ta cũng như vậy. Tạ ơn Chúa, như lời của Chúa nói ở trong Giăng đoạn 14 câu 19, Ngài nói trước khi mà Ngài chết đó, Ngài nói như thế này: còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Tạ ơn Chúa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị là những người thật lòng tin nhận Chúa sẽ có Ngài. Quý vị cũng được sống lại giống như Chúa Giêsu đã sống lại. Như lời Chúa phán, cái câu Kinh Thánh cuối cùng chúng ta cùng ngẫm nghĩ với nhau ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 13 cho tới câu 17. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 13 tới câu 17. Lời Chúa nói như thế này: hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ là những người đã chết đó. Những người chết trong Chúa gọi là những người ngủ. Rất là nhẹ nhàng, quý vị đừng có sợ chết gì hết. Ngủ đâu có ai cảm thấy đau đớn gì đâu, phải không? Tạ ơn Chúa, những người không tin Chúa đó, chết mới khủng khiếp. Còn những người tin Chúa, chết như là ngủ. Hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ, những kẻ chết trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là những kẻ sống và còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cắt lên với những người ấy trong đám mây, tại nơi không trung chúng ta gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Tạ ơn Chúa. Sự sống lại của Chúa bảo đảm cho chúng ta là chúng ta sẽ sống lại với Ngài, những ai thật lòng tin cậy Chúa. Cho nên bởi vì sự Chúa Giêsu sống lại, cho nên sẽ có một ngày tất cả những ai trong chúng ta hết lòng tin cậy Chúa sẽ được Chúa thánh hóa, và chúng ta sẽ giống như Chúa phục sinh. Amen.